Đây là một câu chuyện đã có phiên bản audio, nhưng đây là bản remake cho YouTube. Câu chuyện này là một câu chuyện ám ảnh nhất về tôi. Nhưng mà trước khi đến với số ngày hôm nay, nếu đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy podcast này, thì xin chào. Podcast Hồ sơ vụ án có phiên bản video trên YouTube và phiên bản audio trên các nền tảng âm thanh như là Spotify hay là Apple Podcast. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Email của podcast là hồ sơ vụ án podcast@gmail.com và email cá nhân của tôi là edvuofficial@gmail.com. Giờ thì hãy cùng đến với số ngày hôm nay. Joseph Fritzl sinh ngày 9 tháng 4 năm 1934 ở Amstetten ở Áo. Hoàn cảnh để mẹ Joseph sinh ra thì khá là kỳ lạ. Bà của Joseph không thể sinh được con nên ông ngoại đã làm cho 3 người hầu nữ có thai rồi nuôi cả 3 người con. Một trong số đó là mẹ của Joseph. Khi lớn lên, mẹ của Joseph gặp và có thai với một người đàn ông, nhưng người này bỏ đi, để lại mẹ Joseph mang thai một mình. Ngay từ khi sinh ra, mẹ của Joseph đã không hề muốn dính dáng tới con trai, luôn chỉ trích, bạo hành gia đình. Mẹ của Joseph phạm pháp nên bị cảnh sát bắt đi một thời gian, bà ngoại thì lại không muốn trông nên Joseph phải vào trại trẻ mồ côi một thời gian. Khi mẹ được thả ra, Joseph gặp lại mẹ. Nhưng mẹ của Joseph không phải là người tốt, mắng chửi, đôi khi là đánh đập Joseph, vài lần bỏ nhà đi chơi và để lại con ở nhà một mình. Chính vì thế, Joseph và mẹ bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Tới tuổi 15, Joseph bắt đầu phản kháng lại, bắt đầu thể hiện mình là một người nóng tính và sẵn sàng đánh bất cứ một ai nếu họ cản đường mình. Joseph cũng bắt đầu đi nhìn trộm phụ nữ tắm ở xung quanh nhà của mình. Trái ngược với nhiều người nghĩ thì Joseph có học lực ổn nếu như không muốn nói là cao. Năm 1956, Joseph đi tới một quán cà phê thì gặp một người phụ nữ có tên là Rosemary. Trái ngược với tính cách dễ nổi nóng, bộc trột của Joseph, Rosemary là một người phụ nữ hiền lành, ít nói. Chỉ sau 2 tuần hẹn hò, Joseph đã ra mắt bố mẹ của Rosemary. Không cần phải nói thì ở bất kỳ một quan hệ nào, việc ra mắt bố mẹ người mình đang hẹn hò là một bước tiến lớn. Nhưng sau khi gặp và tiếp xúc với Joseph, mọi người nghĩ Joseph là người tốt, thân thiện, hướng ngoại, sẵn sàng giúp bất cứ ai làm bất cứ điều gì. Hai người cưới không lâu sau đó, Joseph tuổi 21 và Rosemary 17 tuổi. Ban đầu hôn nhân của họ khá tốt, nhưng sau dần thì tính cách sở hữu của Joseph bắt đầu lộ rõ ra. Joseph chỉ định rõ ràng vai trò của hai người trong gia đình. Mình là người đàn ông trong gia đình, có trách nhiệm nuôi và bảo vệ gia đình. Và Rosemary không có quyền chất vấn hay hỏi bất cứ câu hỏi nào. Năm 1967, sau 11 năm chung sống, Joseph bị bắt vì quấy rối tình dục với một người phụ nữ với một con dao. Joseph phát hiện một người phụ nữ và đi theo cô ấy về nhà, đợi cho cô ấy ngủ rồi lẻn vào trong, dùng dao, uy hiếp, rồi cưỡng bức. Trong khi đó, con của cô ấy chỉ ngủ ở cách đó không xa. Cảnh sát bắt và Joseph bị phạt 18 tháng tù, nhưng được thả một năm sau đó. Rosemary có biết tới chuyện này, biết rằng chồng của mình đã có ý định cưỡng bức một người phụ nữ khác. Nhưng khi Joseph bị bắt thì ngày nào cũng vào thăm, hai người nói chuyện giống như kiểu chuyện này hết sức bình thường và giống như kiểu Joseph đang đi làm xa hay nghỉ dưỡng, thay vì là đang ngồi tù vì quấy rối tình dục và cưỡng bức. Rosemary tỏ ra vẻ như chồng mình không làm gì sai, và khi Joseph được ra khỏi tù, hai người quay trở lại về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Ở Áo những năm đó thì có một luật là tù nhân sau 15 năm ra tù thì lý lịch được xóa trắng. Nếu chỉ nhìn vào các giấy tờ thì sẽ không thể biết được người này được ra khỏi tù 15 năm trước đó. Nên ngay sau khi ra khỏi tù, Joseph luôn tỏ ra mình là một công dân tốt, đối xử tốt với những người hàng xóm hay cộng đồng ở xung quanh. Sau đó một thời gian, có một người phụ nữ nói rằng mình bị Joseph cưỡng bức. Người này nói Joseph phục sẵn và khi mình đang định dùng khóa mở cửa thì Joseph lẻn ra phía sau, tấn công rồi xô cô ấy ngã xuống dưới đất. Cô gái nói mình có thể cảm nhận được sự hưng phấn trong người của Joseph. Nhưng bị đánh và phản kháng mạnh nên Joseph đành phải bỏ chạy. Lúc đi, Joseph còn nói rằng mình sẽ quay trở lại. Lý do cô gái này không liên lạc chính quyền vì sợ Joseph trả thù và không muốn mọi người chú ý. Với cộng đồng, Joseph là một người đàn ông đáng quý, giàu có, sẵn sàng giúp mọi người xung quanh với mọi chuyện. Joseph lúc này có 7 người con, làm việc là một kỹ sư khá thành công, nên có nhiều tiền và mua nhà hàng, khách sạn và các mảnh đất ở khắp nơi. Joseph có sở hữu một căn nhà nghỉ nhỏ, mình và gia đình sống ở trong một căn, phần còn lại thì cho thuê. Với những người cho thuê và cộng đồng xung quanh, Joseph là một người chính trực, rất được tôn trọng. Nhưng khi về tới nhà thì gương mặt thật của Joseph lộ rõ. Joseph là một người có tính sở hữu cao, nóng tính. Joseph và Rosemary có 7 người con và nhiều thông tin nói rằng mỗi khi Joseph đi làm về, mọi người phải dừng tất cả mọi hoạt động, không được tạo ra bất cứ một tiếng ồn nào. Nếu không thì Joseph sẽ tức giận và và đánh đập. Elizabeth Fritzl, người con thứ tư của Joseph, sinh ngày 6 tháng 4 năm 66. Joseph có sự quan tâm đặc biệt tới con gái. Tới khi Elizabeth 11 tuổi, thỉnh thoảng vào buổi tối, Joseph sang phòng của Elizabeth, bắt đầu sờ soạng, cưỡng bức. Joseph luôn kiểm soát Elizabeth, đi đâu cũng mang cô đi, cần cái gì cũng luôn tìm Elizabeth, luôn quan sát, để ý, lúc nào cũng muốn biết Elizabeth đang ở đâu, làm gì. Bạn bè của Elizabeth nói rằng Elizabeth bắt đầu trở nên ít nói, trầm tính một cách rõ rệt. Tới lúc Elizabeth tuổi teen, khi bạn bè ở trong trường nói chuyện bàn tán về bạn trai ở trong trường hay trong lớp, thì Elizabeth thường không quá quan tâm, không bao giờ tham gia vào cuộc nói chuyện, luôn giữ im lặng, ít nói. Dì của Elizabeth nói rằng có lần mình qua nhà chơi, chỉ nhìn thấy cháu gái buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ và không nói gì. Joseph còn mang vào trong phòng của con gái 11 tuổi của mình những tạp chí người lớn, các hình ảnh khỏa thân và nhét ở dưới gối. Thỉnh thoảng chỉ có hai người trong nhà, Joseph không mặc quần áo, ngang nhiên cho Elizabeth nhìn. Không thể nhấn mạnh hơn rằng đây là hai bố con và Elizabeth mới chỉ 11 tuổi. Bạn bè xung quanh bằng tuổi nói rằng Elizabeth rất hiền lành, dễ thương, ai cũng quý. Nói rằng đôi lần họ có gõ cửa rồi họ hỏi Joseph có thể cho Elizabeth ra ngoài chơi được không, thì trái ngược với cách mà Joseph đối xử với người lớn. Joseph tỏ ra lạnh lùng, không bao giờ nở nụ cười, khiến trẻ con ai cũng sợ. Không cho Elizabeth ra ngoài chơi và không cho bất cứ trẻ con nào vào nhà và chơi cùng con gái của mình. Năm 1978, Joseph có cho sửa nhà nghỉ, nơi mà mình cùng với gia đình mình ở. Muốn xây thêm một tầng hầm ở dưới nhà. Một khi lấy được giấy phép, Joseph dành cả ngày lẫn đêm làm việc ở dưới hầm. Và khi một ai đó mang cho Joseph cà phê hay đồ ăn mà Joseph chưa cho phép, thì Joseph trở nên tức giận, ném đồ ăn đi, nói rằng đây là không gian riêng của mình, không ai được phép vào. Thời gian trôi qua, Joseph càng ngày càng để mắt tới Elizabeth, nhưng càng lớn thì Elizabeth càng khó kiểm soát, luôn tìm cách chống đối và có vài lần tìm cách bỏ nhà ra đi. Nhưng cảnh sát luôn tìm được và mang trả về cho Joseph. Joseph cũng nhận thấy mình càng ngày càng có ít ảnh hưởng tới con gái hơn, vì cô sắp trở thành người lớn và theo luật thì có thể chuyển ra ngoài sống độc lập. Vào tháng 1 năm 1983, Elizabeth cố gắng bỏ nhà, chạy để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng đây sẽ là lần chạy trốn cuối cùng. Cảnh sát tìm được Elizabeth không lâu sau đó, mang về nhà và trả lại cho Joseph. Joseph bảo rằng Elizabeth sẽ không bao giờ chạy trốn một lần nào nữa. Năm 1984, Elizabeth 18 tuổi. Một ngày, Joseph dụ Elizabeth xuống dưới tầng hầm, nơi mình đã sửa chữa trước đó. Khi Elizabeth không để ý, quay lưng lại về phía Joseph, thì Joseph dùng khăn tẩm chloroform bịt miệng Elizabeth. Elizabeth cố gắng chống lại, nhưng không thành công. Khi cô tỉnh lại, thì nhìn thấy mình đang ở dưới tầng hầm, rất ít ánh sáng lọt vào. Elizabeth bị còng tay, không thể thoát ra. Việc duy nhất có thể làm là ngồi một chỗ trong một khoảng thời gian rất dài. Joseph, người bố, kẻ bắt cóc, là người duy nhất Elizabeth tiếp xúc. Joseph thường mang đồ ăn xuống cho Elizabeth và dần dần thì nới lỏng dây để Elizabeth có thể đi vệ sinh. Trong khi Elizabeth đã bị bắt cóc trong chính ngôi nhà của mình, thì mọi người ở trên không ai biết và hết sức lo lắng. Không ai biết rằng Elizabeth đã đi đâu. Sau vài ngày không nhìn thấy Elizabeth, mọi người bắt đầu tìm kiếm, báo cho cảnh sát. Joseph bắt Elizabeth phải viết một bức thư nói rằng mình đã bỏ nhà để tham gia vào một hội giáo, đừng cố gắng tìm kiếm. Cảnh sát tìm tới nhà, hỏi Joseph và Rosemary để có thêm thông tin. Rosemary thực sự không biết con gái mình đang đi đâu, hết sức lo lắng, còn Joseph biết chính xác Elizabeth đang ở đâu, nhưng cũng giả vờ lo. Nhưng vì theo luật, Elizabeth đã lên 18 tuổi, trở thành người lớn, có thể làm bất cứ điều gì, kể cả việc ra ngoài sống hoặc đi theo một giáo phái nào đó. Thêm nữa, nét viết trong bức thư cũng chính là của Elizabeth, nên cảnh sát không tìm hiểu quá nhiều, mặc dù ở trong nhà vẫn còn quần áo và đồ dùng cá nhân của Elizabeth. Joseph còn thậm chí khóc trước mặt cảnh sát, giả vờ như mình chỉ là một người bố bình thường, lo sợ cho con gái. Vài ngày sau khi Elizabeth được cho là mất tích, cảnh sát đóng cuộc tìm kiếm vì họ không có lý do để tiếp tục. Trong khi đó, Joseph ra sức thuyết phục mọi người xung quanh rằng Elizabeth chỉ là đứa trẻ hư, luôn lẻn ra khỏi nhà, uống rượu, say xỉn và làm đủ thứ chuyện. Joseph mang đồ ăn xuống và thường xuyên đối xử Elizabeth như là nô lệ tình dục, thường xuyên cưỡng bức, nói rằng nếu như Elizabeth đánh trả hoặc tìm cách trốn thoát thì Joseph sẵn sàng giết chết cô và sẽ không một ai biết vì không có ai đang tìm kiếm, kể cả cảnh sát. Mỗi sáng Joseph sẽ xuống dưới hầm, nói với gia đình là mình xuống để có không gian yên tĩnh để có thể làm việc. Một lần nữa, Joseph là một kỹ sư giỏi. Rosemary và mọi người xung quanh cũng không có gì để nghi ngờ, chỉ cho rằng chồng mình là một người rất chăm chỉ, làm việc để lo cho gia đình. Elizabeth ở dưới tầng hầm, một mình, rất cô đơn, người duy nhất tiếp xúc là Joseph. Rồi ngày trở thành tuần, trở thành tháng, thành năm. Nơi mà Elizabeth bị bố ruột mình cưỡng bức liên tục khi Elizabeth 23 tuổi, 5 năm bị giam giữ. Elizabeth đã có thai. Cô nói điều này với Joseph và nói rằng mình cần bác sĩ. Nhưng Joseph nói không. Kinh khủng hơn là Joseph đưa cho Elizabeth một vài quyển sách về phụ nữ có thai. Và vào ngày mà Elizabeth lâm bồn, Joseph đưa cho cô một cái khăn và một cây kéo, nói rằng cô phải tự tìm cách sinh con. Elizabeth sắp sửa sinh ra con và bố đứa trẻ là bố ruột của mình, và phải sinh con ở trong một cái hầm tối, không thuốc giảm đau, không nước nóng. Và trong 10 năm tiếp theo thì có thêm 3 người con nữa. Trong khi gia đình, các anh chị em của mình đang sống một cuộc sống bình thường ở ngay trên nhà, cách mình không xa, thì Elizabeth phải ở dưới hầm nuôi con. Joseph cảm thấy mình có thể kiểm soát Elizabeth nhiều hơn, vì mỗi khi mà cô có ý định phản kháng hay chống cự lúc Joseph cưỡng bức, thì Joseph sẽ không đánh cô, mà sẽ đánh con của cô. Elizabeth không biết phải làm gì, mà chỉ cố gắng chịu đựng cho những đứa trẻ được yên. Lúc này thì ngoài Elizabeth thì có thêm con, nên cô cầu xin Joseph mở rộng căn hầm vì hiện tại quá bé. Căn hầm được mở rộng thành 55 m², có 2 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 1 phòng tắm. Ngoài ra căn hầm được xây cách âm, cửa có khóa điện tử và lối vào duy nhất là một cái cầu thang kín. 4 người sống ở dưới tầng hầm, không có ánh nắng tự nhiên, có vài bóng điện nhưng không đủ sáng. Mặc dù không có điều kiện như người bình thường, nhưng Elizabeth đã dạy các con của mình viết và đọc chữ, miêu tả những thứ đơn giản như là gió thổi thì cảm thấy thế nào, mưa rơi cảm thấy ra làm sao, hay khi chạm vào cỏ thì có cảm giác thế nào. 4 người mơ tưởng về một cuộc sống bình thường mà họ không có. Joseph thường xuyên xuống dưới tầng hầm, cưỡng bức ít nhất là 3 lần một tuần. Một vài người thuê nhà cũng nói với Joseph là mình có nghe thấy tiếng động hay tiếng đập ở dưới tầng hầm. Joseph chỉ nói rằng đó là cái lò sưởi ấm. Một người thuê nhà có nuôi chó còn nói rằng chó của mình mỗi khi đi gần tới cầu thang xuống dưới tầng hầm thì cứ gầm gừ và nhìn thẳng xuống dưới cầu thang. Joseph luôn làm mọi người nghĩ rằng mình là người đáng tin cậy, nên khi nghe câu trả lời của Joseph thì mọi người cũng không suy nghĩ quá nhiều. Joseph không chỉ tra tấn thể xác mà còn tra tấn tinh thần bằng cách mỗi khi xuống dưới tầng hầm thì sẽ kể cho Elizabeth cùng các đứa trẻ mình đã ăn và mình đã đi đâu, làm gì. Và đe dọa nếu bất cứ ai có ý định chạy trốn thì mình sẽ đóng cửa lại vĩnh viễn. Tất cả sẽ chết ở trong tầng hầm. Cách mà Joseph tránh để bị phát hiện mỗi khi vào siêu thị mua đồ cho trẻ con hay mua đồ cho Elizabeth là mỗi khi cần mua gì đấy, Joseph sẽ đi xa nơi mình sinh sống. Vì làm kỹ sư và sở hữu nhiều tòa nhà nên sẽ đi tới những siêu thị ở gần các công trình hoặc là các ngôi nhà mình sở hữu, mua đồ yếu phẩm và để dưới tầng hầm. Năm 1993, Elizabeth sinh thêm một người con có tên là Lisa. Không gian đã chật hẹp giờ lại càng nhỏ hơn, nên Joseph quyết định đưa Lisa lên trên nhà chính để mình và vợ cùng nuôi con, đồng thời giảm thiểu tiếng hét của trẻ con ở dưới hầm. Joseph để đứa trẻ trong một cái hộp và bảo Elizabeth viết một bức thư, nói rằng đó là con của mình nhưng không đủ điều kiện để nuôi nên gửi về cho bố mẹ nuôi hộ. Năm 96, Elizabeth mang thai lần nữa, và lần này là sinh đôi. Một trong số đó có tên là Michael. Michael khi sinh ra bị viêm đường hô hấp. Elizabeth cầu xin Joseph đưa con mình tới bệnh viện để khám, nhưng Joseph nói không vì sợ lộ. Chính vì không được gặp bác sĩ, Michael đã qua đời. Khi Michael chết, Joseph xuống và mang xác ném vào trong lò. Phần tàng tro thì gom lại và rắc ở vườn. Elizabeth sinh tổng cộng là 7 người con. Michael qua đời, 3 người con ở dưới tầng hầm và 3 người được mang lên trên, sống một cuộc sống hết sức bình dị, vui vẻ. Joseph chụp ảnh những đứa trẻ cười nói, chơi đùa, rồi mang xuống dưới tầng hầm cho những đứa trẻ con khác ở dưới tầng hầm xem. Một cách tra tấn tâm lý. Tháng 2 năm 2008, con gái đầu lòng của Elizabeth 19 tuổi. 19 năm sống ở dưới hầm, chưa từng được tiếp xúc với nắng mặt trời, ảnh hưởng tới sức khỏe. Chính vì vậy, Elizabeth lại cầu xin Joseph đưa con mình đi bệnh viện để kiểm tra. Một lần nữa, Joseph nói không. Elizabeth hỏi lại, thế bây giờ làm gì? Không lẽ để nó chết rồi ném vào trong lò? Đây không phải là một đứa trẻ sơ sinh, mà là cô gái 19 tuổi. Joseph nghĩ một hồi, rồi đồng ý, nhưng với điều kiện Elizabeth một lần nữa phải viết thư, nói rằng mình không thể chăm con. Khi đưa tới bệnh viện, các bác sĩ đưa cô gái vào ngay phòng khẩn cấp, đặt máy thở. Bác sĩ và y tá nhận thấy rằng người phụ nữ này không có giấy tờ, giống như người này không tồn tại. Khi hỏi Joseph thì Joseph nói rằng mình không biết, tự nhiên thấy cháu gái đứng trước cửa nhà cùng với bức thư của Elizabeth. Các bác sĩ và y tá bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn và gọi cho cảnh sát vì nhớ rằng đây không phải là lần đầu tiên Joseph mang cháu của mình về và không có giấy tờ. Trước đó có 3 đứa trẻ xuất hiện và cũng không có giấy tờ. Cô gái đang trong tình trạng nguy hiểm mà không tìm được người mẹ vì Elizabeth viết trong thư mình vẫn đang đi theo Hội giáo. Chính vì vậy, các bác sĩ cần phải tìm DNA của người cha để có thể loại bỏ DNA của người mẹ và cô lập DNA của người cha. Chính vì vậy, tất cả mọi người trong gia đình cần phải cung cấp DNA để bác sĩ có thể bắt đầu loại trừ. Nhưng khi tới lượt Joseph cung cấp, Joseph luôn tìm lý do bận, trì hoãn. Chính vì thế, lại càng gây nghi ngờ. Không lẽ một người ông bận tới mức không thể cung cấp DNA để cứu cháu ruột của mình? Joseph trở nên lo lắng. Và vào ngày 26 tháng 4 năm 2008, sau 24 năm bị bố ruột của mình bắt cóc, Elizabeth Fritzl, 42 tuổi, được ra khỏi hầm cùng các con của mình. Joseph bảo Elizabeth phải cùng mình tới đồn cảnh sát để giải thích rằng mình đi theo đạo phái và không có khả năng nuôi con, xác nhận người nằm trong viện đúng là con của mình. Khi Elizabeth tới viện, tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt của mình. Elizabeth có màu da vô cùng nhợt nhạt, giống như kiểu trong suốt. Một người phụ nữ 42 tuổi mà nhìn giống bà lão hơn 60. Cảnh sát ngay lập tức bắt và tra khảo, vô cùng tức giận với lý do cô đã bỏ bê con cái, không biết quan tâm, ngược đãi. Ban đầu Elizabeth nói theo đúng những gì mà Joseph bảo, nói rằng mình đi theo đạo phái. Khi cảnh sát hỏi kỹ hơn, Elizabeth bắt đầu không biết phải trả lời gì. Cảnh sát tiếp tục tra khảo thì Elizabeth bảo được rồi, mình sẽ nói tất cả câu chuyện, nhưng cảnh sát phải hứa không được cho Joseph vào phòng. Cảnh sát, xe cứu thương, truyền thông đổ xô tới nhà của Joseph Fritzl. Khi họ vào trong, xuống nơi Joseph làm việc, họ phát hiện cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Và khi họ mở ra, những gì Elizabeth kể hoàn toàn hợp lý và chính xác. Ngày 19 tháng 3 năm 2009, tòa án kết án Joseph Fritzl phạt tù chung thân. Một bài báo năm 2019 nói rằng hiện tại Elizabeth cùng các con chuyển về sống ở khu làng nhỏ được gọi là khu làng X. Elizabeth và các con của mình phải thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý, học cách làm quen với thế giới xung quanh. Nhà của Elizabeth được cảnh sát để mắt 24/24. Một năm sau khi Elizabeth được thả tự do, cô đã nảy sinh tình cảm với một sĩ quan có nhiệm vụ để mắt tới gia đình. Cuộc sống của Elizabeth hiện tại được giữ bí mật. Người dân trong làng X ai cũng biết chuyện, họ tình nguyện giữ bí mật để bảo vệ gia đình, sẵn sàng đuổi phóng viên, nói rằng gia đình của Elizabeth không muốn bị làm phiền. Đó là tất cả những gì chúng ta có cho số này. Podcast có phiên bản video trên YouTube, phiên bản audio trên các nền tảng âm thanh như là Spotify hay là Apple Podcast. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Email của podcast là hồ sơ vụ án podcast@gmail.com. Còn email cá nhân của tôi đó là edivuofficial@gmail.com. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào.